Hưng khởi vạn Phật thánh thành. Các vị thiện tín, Bồ Tát tinh tấn tu hành, ngày đêm không lười biếng, tích lũy công đức về ba nghiệp thanh tịnh, trang nghiêm thân tâm, cho nên lúc nào cũng chăm chỉ, không biết mỏi, nguyện chúng sinh siêng tu ba nghiệp, thanh tịnh thân, khẩu, ý mới có công đức thanh tịnh thiện căn và thân tướng được trang nghiêm viên mãn. Chúng ta là người học Phật tu đạo, bất cứ thời khắc nào cũng không thể buông lung, nhất là phải chú trọng đặc biệt tới ba nghiệp để cầu cải tiến, rồi từ đó tích lũy dần dần các công đức thiện, trồng đại thiện căn không kể thời kiếp. Cứ tinh tấn như thế, tự nhiên đạo nghiệp thành tựu, tướng trang nghiêm cũng được viên mãn. Nói về tướng, tuy là do tu, nhưng nếu ta bẩm sinh ra đời với một hình tướng xấu xí, ai trông thấy cũng không khởi tâm hoan hỷ mà tìm cách tránh xa, như vậy cũng là khó cho ta đi giáo hóa chúng sinh. Hồi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, người Trung Quốc trông thấy Tổ mặt đầy râu ria, mắt to, lông mày rậm, tướng dễ sợ, cho nên Tổ Đạt Ma phải diện bích đối diện với bức tường trên 10 năm, chỉ giáo hóa được rất ít chúng sinh. May mắn trong đó có một vị là Nhị Tổ Thần Quang, người đến cầu pháp quỳ suốt 9 năm, lại chặt một cánh tay mới được Tổ Đạt Ma lấy tâm chuyển tâm, từ đó mới có tông thiền truyền cho đến nay. Nay tôi đến Tây Phương Hoằng Pháp dìu dắt các vị tu học Phật pháp, cũng chỉ vẽ cho quý vị phải tu công đức phước thiện để trang nghiêm thân tướng của chính mình. Thế nào là tu công đức phước thiện? Tới đâu để tu? Đúng vậy, tu hành làm việc đạo cũng cần phải có một chỗ an thân. Cơ hội này cũng là do nhân duyên đã thành thục nên bây giờ mới ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Ở đây cần cả vạn vị Phật đến trang nghiêm thành này. Nói là vạn Phật, chẳng phải đã thành được vạn Phật, mà đương thành vạn Phật là đã phát tâm Bồ Đề, hiện phát tâm Bồ Đề, đương phát tâm Bồ Đề của các đệ tử Phật. Vạn Phật Thánh Thành, vạn Phật Thánh Thành, vạn Phật đều thành. Công trình tại Kim Sơn Thánh Tự trong mấy năm nay chính là đãi cát tìm vàng, rất may mắn đã gạn lọc ra được rất nhiều Phật vàng. Hết thầy thất chúng đến Kim Sơn Thánh Tự không sanh lòng thối chí, do có một phần của vạn Phật Thánh Thành, cho nên chúng ta phải trân quý túc duyên đó mà đồng tâm hiệp lực phát nguyện rộng lớn. Thứ nhất, nguyện lấy vạn Phật Thánh Thành là cộng đồng sinh mạng của chúng ta. Để sinh mạng của chúng ta được duy trì, vạn Phật Thánh Thành phải là nơi an toàn, không gặp hiểm nghèo, để sinh mạng đó có đủ sức sống và phát triển. Thứ hai, nguyện coi vạn Phật Thánh Thành là cái đầu não của chúng ta, do đó chúng ta phải bảo hộ cái đầu để vạn Phật Thánh Thành sẽ vĩnh viễn lãnh đạo chúng sanh dưới ánh hào quang của Phật, và chúng sanh sẽ được tận hưởng an lạc trong đời sống. Thứ ba, nguyện lấy vạn Phật Thánh Thành là cặp mắt của chúng ta, và như cặp mắt được gìn giữ, chúng sẽ có thể quan sát mọi nhân duyên của chúng sanh một cách tường tận, vĩnh viễn không xa cách chúng sanh. Chúng ta tất cả xin hãy một lòng tha thiết gắn bó với lời thệ nguyện phát triển vạn Phật Thánh Thành, nhất định thành tựu cho được lời nguyện vạn Phật tới trang nghiêm thành này, lấy sự hưng thịnh của toàn thành làm trách nhiệm và thiên chức của chính mình. Hy vọng mọi người không coi nhẹ trách nhiệm, bỏ bê phận sự của mình. Sự việc trong thế gian luôn luôn theo chiều hướng lên xuống, cái này lên thì cái kia xuống, không có cái gì là vĩnh viễn hưng hay vĩnh viễn suy. Hiện nay, Phật giáo tại châu Á suy vi, thì Phật giáo tại Mỹ lại hưng khởi. Lịch sử của một dân tộc hay một quốc gia cũng giống như thế. Nước này suy, nước kia thịnh, như vầng Thái Dương lúc buổi sáng mọc lên ở phương Đông, chiều đến xuống dần và lặn ở phương Tây. Nói lặn nhưng chẳng phải là mất hẳn, lặn nơi này mà mọc ở nơi khác. Tại Mỹ, khi chúng ta ngắm mặt trời lặn thì cũng là lúc rạng đông ở Trung Hoa. Nhất thiết các sự tướng đều bày ra như vậy. Phật giáo đến với xã hội Tây Phương thì vạn Phật Thánh Thành của chúng ta là nơi phát nguyên, cái cơ sở gốc vậy. Năm ngoái, Lão Pháp Sư Đông Sơ qua Mỹ có đến vạn Phật Thánh Thành. Ngài nói rằng vạn Phật Thánh Thành có thể ví như núi Linh Thứu tại Ấn Độ, và cũng có thể nói rằng vạn Phật Thánh Thành là Phật giáo Mỹ Quốc Thánh Thành. Đất này cũng có Diệu Giác Sơn, đúng là Linh Sơn Thánh Thành. Địa hình của Diệu Giác Sơn như tượng một người nằm, vừa trong giấc ngủ tỉnh giấc, không riêng tự giác ngộ mà còn chiếu cố các chúng sanh khắp mười phương, cho nên mới có tên là Diệu Giác. Do đó, Vạn Phật Thánh Thành có thể gọi là Giác Sơn Thánh Thành, hay Bồ Đề Thánh Thành, hay Diệu Sát Sơn Thánh Thành cũng được. Lão Pháp Sư Đạo Nguyên lúc đến đây, Ngài lấy mấy chữ tên của Ngài Đạo Nguyên ghép lại mà rằng: Nguồn đạo, nguồn đạo, nguồn của đạo, nguồn của tu đạo, Vạn Phật Thánh Thành chính là nguồn hành đạo của chư Phật tại Tây Phương. Tại Trung Quốc, ở tỉnh Quảng Châu có Tây Lai Sơ Địa để ghi nhớ nơi Tổ sư Đạt Ma lần đầu tiên đặt chân tới Trung Hoa. Vạn Phật Thánh Thành của chúng ta cũng có thể kêu là Đông Lai Sơ Địa, nhưng đó chẳng phải là ám chỉ tôi mới đến. Đây là nói Lão Pháp Sư Đông Sơ ghé qua nơi này, chẳng phải là nói sư phụ của quý vị từ Đông Phương mới đặt chân tới. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào không nên đề cập đến tên tôi là tốt hơn cả. Tại sao? Tôi không muốn giống mọi người trong thế tục. Các ông coi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, người đến cũng không, người ra đi cũng không, cái gì cũng không có. Tuy nói Tổ ngồi nơi Hùng Nhĩ Sơn trong 9 năm, nơi mà Tổ ngồi vẫn còn ở đấy, nhưng người thì không. Vậy cứu cánh thì Tổ ở đâu vậy? Không ai biết. Bởi vậy, lúc sinh thời tôi không muốn dùng tên tôi. Trong tương lai, không còn ở tại thế gian này cũng không cần đến tên tôi nữa. Tôi thường nói với quý vị rằng, cái tên của tôi là giả, cái tên khác cũng chẳng phải là chân. Nay, mỗi cá nhân chúng ta phải phát nguyện là một phần tử của Vạn Phật Thánh Thành, tức không còn là kẻ chỉ đứng ngoài bàng quang, không mó tay tới việc gì. Chúng ta có sức thì góp sức, có tiền thì xuất tiền, cống hiến tận tình công sức của chúng ta, đưa kế hoạch mục tiêu để phát triển Vạn Phật Thánh Thành, tận lực hộ vệ Vạn Phật Thánh Thành, hộ trì nơi phát nguyên ra Phật giáo Tây Phương, nơi đất thánh này. Như thế mới hết cái nghĩa chúng ta coi trọng Vạn Phật Thánh Thành. Công trình của chúng ta chẳng phải có ý nghĩa tạm thời. Trong tương lai, khi ghi lại lịch sử phát triển của Phật giáo Tây Phương, đây là một điểm phải đặc biệt chú trọng. Chẳng phải chúng ta hy vọng có cái danh trong sử này, chỉ là muốn người chép sử của Phật giáo Tây Phương ghi ra những điều trung thực. Việc trước mắt là chúng ta bất tất lo những chuyện này, mà nhớ rằng chúng ta đã là đệ tử Phật tại Vạn Phật Thánh Thành, thì phải đem hết chân tâm và năng lực, đổ mồ hôi nước mắt, chịu khổ, chịu nạn cho công trình này, chẳng hãi sợ, chẳng lôi bước, coi như sự đương nhiên, nếu không thì chẳng đúng là dân của Vạn Phật Thánh Thành. Còn nhớ năm 1972, tôi đã từng viết bài Vũ Trụ Bạch, sau chót có hai câu: Lưu Nguyệt Hãn bất hưu tức, nghĩa là đổ mồ hôi, đổ tâm huyết, cũng chẳng thôi, cũng chẳng tạm nghỉ, quyết mang huyết hãn để thực hiện cho được lý tưởng và mục đích của chúng ta. Kiền thành niệm cát tường thần chú. Năm nay, kể từ ngày Nguyên Đán, chúng ta cùng thành tâm niệm thần chú tiêu tai cát tường. Nam mô Tam Mãn Đa Mẫu Đà Nẫm A Bát La Đề Hạ Đa Xá Sa Năng Nẫm Đát Điệt Tha Án Khư 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 Hê Hồng Hồng Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Đề Sát Xá Đề Sát Xá Sát Trí Dị Sát Trí Dị Sa Phấn Thoá Sa Phấn Thoá Phiến Đề Ca Thất Lý Duệ Sa Bà Ha. Nếu như quý vị chuyên tâm trì niệm, chắc chắn sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn và tới được cảnh giới như trong câu nói cảm ứng đạo giao. Tại sao chúng ta cần phải niệm thần chú tiêu tai cát tường? Để cầu cho toàn thế giới, toàn thể nhân loại tai qua nạn khỏi đến chỗ cát tường. Đó là lý do thúc đẩy Vạn Phật Thánh Thành cử hành pháp hội tiêu tai cát tường. Tóm lại, chính là giúp chúng sinh thoát ly khổ ải, chứ không có mục đích gì khác. Một số các chùa, bất luận mở pháp hội nào đều nhằm vào các thí chủ công đức, tức là người xuất tiền của để làm công đức. Vạn Phật Thánh Thành không giống như vậy, chẳng có pháp hội nào mà chúng ta nhằm vào các công đức chủ, chúng ta chỉ có chủ công đức mà thôi. Thế nào gọi là chủ công đức? Nghĩa là vạn Phật thánh thành chủ trì công đức và hồi hướng tất cả công đức cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Tại đây, chúng ta mang hết thành tâm và thành ý niệm, thần chú, tiêu tai, cát tường, vì lợi ích của toàn thể nhân loại, chứ không phải là chỉ riêng lợi ích của mấy người ở tại vạn Phật thánh thành. Pháp hội này lớn rộng, đại nhi vô ngoại, nghĩa là to lớn đến độ bao trùm hết các chúng sinh, không một chúng sinh nào ở ngoài cả. Bất cứ ai, không kể người tin Phật hay không tin Phật, kẻ thiện, người ác, chúng ta đều mang công đức, hồi hướng cho tất cả, làm cho mọi người thoát ly khổ ách và được hưởng an vui. Thực hiện những pháp hội này, chúng ta không hề đặt giá, chỉ lo châu toàn bổn phận, hết một lòng với thiên chức. Lẽ đương nhiên, cầu an lạc là phải cầu cho hết mọi chúng sinh. Nếu không nhận thức cho rõ, chúng ta sẽ làm mất hết ý nghĩa của pháp hội. Bởi vậy, chúng ta phải niệm với một sự chí thành, một sự tha thiết, để có thể cảm động tới lòng từ bi của Phật và Bồ Tát, khiến các ngài rủ lòng thương xót, giúp giảm nhẹ tai nạn cho chúng sinh. Tai nạn lớn biến thành nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì được giải hóa luôn. Ở đây, chúng ta hết lòng cầu nguyện cho toàn thể nhân loại được tiêu tai cát tường. Đó là cái đáng giá. Chúng ta nhờ vào cái vị thế ưu việt của đạo tràng thành vạn Phật mà làm tiêu được tai nạn cho toàn thể nhân loại trên thế giới thì thật là một điều hết sức lý tưởng. Nếu không có địa điểm đó thì không nơi nào có thể giúp chúng ta làm được công đức này. Cho nên, tại vạn Phật Thánh Thành có quy định làm sái tịnh, tức dọn dẹp sạch sẽ vào đêm trừ tịch của âm lịch để sáng ngày mùng 1 nguyên đán bắt đầu niệm thần chú tiêu tai cát tường. Vạn Phật Thánh Thành làm chủ công đức, nghĩa là chủ trì việc làm công đức để hồi hướng đến các chúng sinh trên toàn thế giới. Quý vị, tham gia các loại pháp hội này là một vinh dự, một vận may. Quý vị hãy phấn chấn tinh thần, thành tâm mà niệm, chớ có bôi bác bề ngoài che đậy tâm lười biếng. Mọi người phải cùng nhau một lòng vì cứu độ chúng sinh mà niệm. Hãy niệm, 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 niệm. Ngũ giới thập thiện tiêu tai nạn. Vì chúng sinh tạo nghiệp nên trên thế giới mới thấy xuất hiện bao nhiêu là tai nạn. Có câu nói, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không khởi hoặc thì sẽ không tạo nghiệp và từ đó không có quả báo. Khởi hoặc là khởi lên sự mê lầm do thiếu trí huệ chân chính nên không sáng suốt khi đối diện với sự lý, nghĩa là tâm điên đảo. Nói rõ hơn, đây là trường hợp không biết phân biệt rõ ràng các điều thị phi, thiện ác, ngay đến trắng đen cũng không phân định, chánh tà cũng không biết. Tóm lại, tất cả đều do sự thiếu xét đoán minh bạch mà nguồn gốc chính là sự tác quái của vô minh. Tạo nghiệp thì phải kể cả tạo thiện nghiệp và tạo bất thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp sẽ được quả sanh ở trên thiên, tạo ác nghiệp thì sẽ bị đọa địa ngục. Bởi không phân biệt rõ nên mới tạo nên nạo nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống rượu v.v. Nhưng trong các nghiệp này thì cũng có sự khác biệt về mức độ nặng nhẹ. Sát sinh, như hành động giết các con muỗi, con kiến chẳng hạn, đó gọi là sát sinh. Giết bò, giết heo là sát sinh, nhưng trong trường hợp này nghiệp báo không nặng lắm. Bởi súc sinh là loài ngu si, nhất thời không kiếm ra được kẻ giết mình, mà có kiếm ra thì cũng không biết phương cách gì để báo thù. Thế nhưng trong thế gian luật nhân quả rất là công bình. Trong sự mông lung của đời sống, chẳng biết từ đâu và do đâu ta sẽ thấy nhân quả kiếm tới. Có thể ta sẽ mắc phải một quái tật hay sẽ bị bệnh hành hạ. Đó là một thí dụ về sự báo cừu có tính cách tiêu cực. Như ngày nay, những người mắc bệnh ung thư phần đông là do kiếp trước hay kiếp này đã tạo ra các nghiệp trọng về sát sinh nên mới gặp loại bệnh không có thuốc chữa này. Trong các nghiệp sát sinh thì nghiệp sát nhân là nghiêm trọng nhất. Nạn nhân bị giết biến thành oan hồn, tức khắc theo dõi anh, oan cừu chẳng báo, chẳng cam tâm, nên nhất định sẽ chờ có cơ hội là báo oán xưa. Kẻ sát nhân ắt bị pháp luật trừng trị, hoặc giả tâm thần không an ổn, đứng ngồi không yên, luôn luôn ở trong một hoàn cảnh bị đe dọa, chẳng chóng thì chày, tinh thần sút kém, nên chẳng chết thì cũng bị điên loạn. Trộm cướp. Phàm là kẻ trộm cướp, tâm thường phập phồng, sợ hãi. Người ta thường nói tặc nhân đờm hư. Kẻ trộm thì gan mật suy yếu, nếu chẳng có hành vi trộm cắp thì ngẩng lên chẳng hổ, cúi xuống chẳng thẹn, có gì đâu mà hãi sợ. Việc ta làm, ta tạo tác, rất là đường hoàng quang minh, còn sợ gì nữa?
Tà dâm, hành dâm là điều cấm tuyệt đối với người xuất gia. Còn đối với các đệ tử Phật tại gia thì việc tà dâm chỉ cấm nếu không phải là giữa vợ chồng. Ngoài ra, tư tưởng dâm dục cũng phải bỏ, không thể nào cứ từ sáng đến tối hồ tư loạn tưởng, suốt ngày để cho tư tưởng dâm dục ám ảnh cho đến bạc cả tóc, rụng cả răng. Có biết đâu tới kiếp sau những tư tưởng đó vẫn còn theo đuổi, rồi kiếp kế tiếp mãi mãi không thôi. Đúng là vì dâm dục mà sanh, vì dâm dục mà tử. Nói dối. Người nói dối không bao giờ tin vào lời nói của bất cứ ai, bởi chính mình không nói lời chân thực nên cứ nghĩ rằng người khác cũng không nói thực. Có câu nói, lấy cái tâm tiểu nhân đo lòng người quân tử. Chính mình chuyên nói dối để gạt người khác, do đó mới cho rằng người khác cũng nói lời dối gạt như mình. Uống rượu. Phàm người uống rượu dễ bị mất lý trí, đương lúc hăng say không kịp nghĩ tới hậu quả nên dễ tạo ra những việc thương luân bại lý. Lý do là tửu hậu vô đức, lý trí lúc bấy giờ không kềm hãm được tình cảm nữa. Nguyên nhân các tai nạn trên thế giới đều do con người không giữ ngũ giới, không biết tu thập thiện. Trong thời kỳ chuyển luân thánh vương trị thế, mọi người đều giữ ngũ giới, tu thập thiện, cho nên hồi đó trên dân gian không có mảy may tai nạn. Đúng là thời kỳ gió thuận mưa hòa, quốc thái dân an. Nay thì ai nấy đều không giữ ngũ giới, không tu thập thiện, điều căn bản chính là ở chỗ đó. Đầy dẫy sát khí trên thế giới. Người nào cũng mang trong mình một đầu đạn nguyên tử, tức là sự phiền não, chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Sức mạnh của phiền não còn ghê gớm hơn sức mạnh của đạn nguyên tử nữa. Các vị thử coi, ngày nay loài người trên thế giới rất dễ nóng giận, không kể nhân dân nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy dẫy những tư tưởng Atula. Họ giống như là những chuyên gia về đấu tranh, từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, sát khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không trung đặt một bầu khí độc, khiến trong đời sống của nhân loại phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn, hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước chẳng thịnh, tức là những hiện tượng bất thường xảy ra. Còn những người mù điếc, câm ngọng đều do những kiếp trước tạo nghiệp sát sanh nặng nề, khiến sau khi chết bị đọa địa ngục, thọ quả khổ, rồi chuyển sang làm quỷ đói, làm súc sinh, lên làm người. Tuy kiếp hiện tại được làm người, nhưng vì quả báo nên sáu căn không được đầy đủ. Những người có lục căn không đầy đủ, không có cơ may được thấy Phật, được nghe Pháp, được gặp Tăng, vì sự chướng ngại đó mà thành vô duyên với Tam Bảo. Tóm lại cứ phải luân hồi trong vòng lục đạo, chuyển lên chuyển xuống, tìm không ra cánh cửa giải thoát. Những ai làm việc thiện có thể sanh lên ba nẻo đường thiện, cảnh trời, cảnh người, cảnh Atula. Những ai tạo nghiệp ác thì sẽ sanh vào ba nẻo ác, tức địa ngục, quỷ đói, súc sanh. Người xưa có câu, xuất mã phúc, nhập lư thai, Diêm Vương diện tiền kỳ độ hồi, Cương Tòng đế thích điện tiền quá, Hậu đáo diêm quân hoa lý lai. Nghĩa là người ta chẳng phải nhất định cứ giữ thân người mãi, có lúc làm ngựa, có lúc làm lừa, thường thường là khách viếng điện Diêm Vương, bồi hồi chẳng đi, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi. Vừa mới đi ngang qua trước điện Linh Tiêu ở trên cung vua đế thích, tức vừa ở trên tầng trời, nhưng thời gian ở đây chẳng được lâu, nay đã phải tới chầu Diêm Vương, lọt vào cái vạc dầu sôi nóng bỏng. Chẳng ai có thể tự mình bảo đảm kiếp nào cũng làm được công đức tạo nghiệp thiện, cũng có khi vì đầu óc hồ đồ, không phân biệt rõ ràng, do hoàn cảnh sai khiến mà tạo nên nghiệp tội, phạm vào các nghiệp sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới cấm. Chẳng phạm ngũ giới mà tu thập thiện thì có thể sanh lên các tầng trời, hưởng thọ phước trời và khoái lạc. Phước báo ở trên cõi trời so với phước báo ở thế gian thì gấp vạn lần, cho nên lên tới cảnh trời rồi thì chẳng ai còn muốn xuống thế gian. Khi phước báo cõi trời đã hưởng hết và trở về thế gian thì cũng là hạng đại phú đại quý, chẳng phải là hạng tầm thường trong xã hội. Làm kiếp Atula là do nhân duyên có tâm đấu tranh kiên cố, họ chỉ có thiên phước mà không có thiên quyền và thiên đức. Tên của họ có nghĩa là vô tử, bởi không có rượu uống nên họ phải đi ăn cướp. Họ tuy ở tầng trời nhưng không có rượu uống, do đó thường hay tranh đoạt với trời đế thích, với mục đích chiếm ngôi báu. Atula chính là một loại thổ phỉ ở trên tầng trời. Số thổ phỉ trên thế gian chính là hóa thân của Atula vậy. Nói tóm lại, Atula chính là hạng ưa đấu tranh. Ngày Nguyên Đán nói giáo lý Phật. Hôm nay là ngày Xuân Tiết, nhằm năm Nhâm Tuất của vòng 60 hoa giáp thuộc năm con chó. Có người bị thương nặng vì chó cắn, có người thì được chó bảo vệ an toàn. Chó bảo vệ người lành mà cắn người ác. Người ác tuy ác nhưng tạm thời được vô sự, cái đó là lý do gì? Người xưa thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thiện ác đáo đầu, trung hữu báo, chỉ hữu lai tảo, giữ lai trì. Nghĩa là thiện thì có quả thiện báo, ác có quả ác báo. Thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm và báo muộn mà thôi. Tơ hào không hề sai sót. Nhân quả là một định luật không thay đổi từ ngàn xưa. Gieo trồng nhân lành sẽ kết thành quả lành, nhân ác sẽ kết quả ác. Những điều chúng ta gặp đều do nghiệp xưa đã được tạo tác, thế tất phải thọ lãnh quả. Khi thọ lãnh quả, chúng ta không nên trách trời oán người, mà phải coi như chuyện đương nhiên, giữ tâm bình thản mà thọ lãnh. Vận mệnh cũng không phải là cái gì nhất định, vì tất cả đều do chính chúng ta tạo tác. Làm nhiều việc thiện, vận xấu biến thành tốt. Làm nhiều điều ác, vận tốt biến thành xấu. Cho nên, vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta. Người xưa thường nói, mệnh do ngã lập, phúc tự kỳ cầu. Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, mạng do ta lập ra, phước do chính ta cầu. Họa phước đều không có cửa, do người tự chuốc lấy. Nói về sự an bài của vận mạng, thì người bình thường có số mạng, còn đối với những bậc đại thiện nhân, vận mạng của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của số mạng. Kẻ đại ác cũng thế, không hạn định trong vòng số mạng. Như vậy là nghĩa gì? Lấy thí dụ, cá nhân này sanh ra đời không thể làm ác, nhưng người đó đã gây ra tội ác, như vậy tức đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Cũng như thế, người kia ra đời không thể làm việc thiện, vậy mà đã làm được việc thiện, tức cũng đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Nếu vượt ra ngoài số mạng thì vận mạng cũng có thể cải biến. Người làm việc thiện sẽ có các vị thiện thần hộ pháp tới ủng hộ. Người làm việc ác cũng có các thần ác đi theo, cho nên người ta nói sự báo ứng của thiện ác như bóng đi theo hình. Nói tóm lại, làm việc thiện thì được sống lâu, làm việc ác thì bị giảm thọ. Thọ mạng chính là do mình vậy. Nếu muốn cải tạo vận mạng của mình, quý vị hãy đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong sách đó có nói rất tường tận, ở đây khỏi nói thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm kể theo âm lịch. Có câu, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng cánh tân. Nghĩa là ngày đầu thì trở về bắt đầu lại, muôn sự đều đổi mới. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay. Canh tân trong việc tu hành nhất định làm cho hay, kẻo uổng phí thời gian. Không giống như năm vừa qua không thực hiện được gì, năm nay quyết phải khai ngộ, trước hết ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên. Mọi người tu đạo trong cái kho băng lạnh này cần phải hết sức dũng mãnh và tinh tấn, nếu không sẽ bị đông cứng thì quả là không đáng. Uổng phí một phen tâm huyết, cô phụ cái quyết chí của chúng ta lúc ban đầu. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ tuyết, Vạn Phật Thánh Thành là cái kho băng, cho nên đa số đến thành Vạn Phật không chịu nổi lạnh, phải bỏ đi nơi khác. Chỉ có một vài người ngu si không sợ lạnh, không sợ cống mới ở lại kho băng để dụng công tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng, cố gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen ở cái trí, ở cái tinh thần không chịu khuất phục, nhưng lại đáng tiếc ở chỗ ưa ngủ nghỉ mà không muốn tu. Nếu đã muốn ngủ, sao không đến chỗ ấm áp để ngủ, mà phải tới cái kho băng này để ngủ, như vậy đâu có thoải mái. Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sanh đạo tâm. Nếu ở tại đạo tràng này thì ngày ngày phải tu đạo, chứ không phải để vui đùa, ngày ngày ngủ cho đã để lãng phí thời giờ quý báu. Ở trong cảnh ngộ khổ mới biết phát tâm đạo, mới phát tâm bồ đề, không tham hưởng thọ, không mưu cầu an lạc. Tuy trong hoàn cảnh khổ mà tâm vẫn an nhiên, không bị cảnh ngộ chuyển đổi, mà ngược lại có khả năng chuyển đổi cảnh ngộ. Người ta bảo nghịch cảnh tạo anh hùng. Chúng ta ở trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ, phát tâm bồ đề rộng lớn, coi tất cả thế gian là không, coi phú quý ngũ canh xuân mộng, công danh nhất phiến phù vân, nhãn tiền cốt nhục dĩ phi chân, ân ái phản thành cừu hận, mạc bà kim già sáu cảnh, hưu tương ngọc tỏa triền thân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc phong quang bổn phận. Dịch nghĩa là cảnh phú quý một trường xuân mộng, bà công danh một đám phù vân, thân này xương thịt chẳng chân, tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận. Gông vàng đeo cổ chi thêm quẩn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân, thanh tâm bớt dục thoát trần, hưởng thú phong quang làm bổn phận. Chúng ta nên theo như vậy mà tỉnh ngộ, ngay trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta hãy dụng công tu đạo. Nhân dịp năm con chó có bài kệ tụng như sau: cửu niên quá khứ hữu nghinh tân, kê minh cầu đạo khởi cửu phân, khẩn thủ môn hộ phòng thất thiết, tự lợi lợi tha tận duy tâm. Giải thích sơ lược như sau: năm ngoái đã qua rồi, nay lại nghênh tiếp năm mới. Năm cũ là năm con gà, năm nay là năm con chó, tức không phải thời kỳ tốt, cho nên chúng ta phải cẩn thận giữ gìn cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn tính chân thực của mình, cũng là cái trí huệ sẵn có của mình, chớ để nó mất tiêu. Do đó sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kẻo của quý vô giá bị thất thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ Tát, chỉ có do tâm mà thấy được, chứ không phải do bên ngoài. Tôi mong mọi người biết tiếc thời giờ, không giống như năm ngoái để ngày tháng qua đi xuông rất uổng. Năm nay quyết cố gắng nhiều lên, dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị xuân tiết an lạc, vạn sự như ý. Bắt chước tinh thần Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào gọi là Bồ Tát Địa Tạng? Vị Bồ Tát này cũng như đại địa chứa hết vạn vật. Hết thể vạn vật do đất mà sinh ra, nương đất mà lớn lên. Bất kể chúng sinh hữu tình hay vô tình, không thể rời khỏi đại địa mà tồn tại được. Từ đó mà suy ra con người chúng ta, mỗi một lần thở ra, thở vào, một cử, một động, một lời nói, một hành động, từng giờ, từng khắc, đều sinh hoạt ở trên pháp thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chẳng qua chính chúng ta không hay biết đó mà thôi. Như con kiến càng bò trên con thuyền, nó không biết tới con thuyền. Con thuyền trôi nổi trên biển, ghé khắp mọi nơi, nhưng con kiến càng đâu có biết thuyền là cái gì, thuyền đi tới đâu, hoàn toàn không biết gì cả. Lý do tại sao vậy? Bởi thuyền thì quá lớn, kiến thì quá nhỏ. Chúng ta sinh tồn trên pháp thân của Bồ Tát Địa Tạng cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Chúng ta sống trên quả địa cầu, không nương vào một chỗ nào trong không gian cả. Địa cầu do phong luân nhiếp trì theo quy luật tự nhiên mà vận hành bất tuyệt trong quỹ đạo. Trong hư không, địa cầu phiêu diêu xoay chuyển, rồi cuối cùng nó đi tới đâu? Sự hiểu biết của các nhà thiên văn học bất quá chỉ là danh từ mà thôi. Rốt cuộc như thế nào họ cũng chẳng biết. Chuyện huyền bí của trời đất chẳng ai hiểu rõ một cách chân chánh. Biết được thực sự bí mật của vũ trụ, họa chăng chỉ có các bậc thánh nhân đã chứng quả. Chúng ta là kẻ phàm phu tục tử, không thể hiểu hết ý nghĩa của nó, là chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đều là hạng hồ đồ, ăn uống tạp loạn. Chúng ta sinh ra đời, từ thiếu niên lên tráng niên, từ tráng niên đến tuổi già, từ tuổi già đến chết. Đó là con đường mà người đời trải qua, không ai có thể thoát ra ngoài định luật này. Trong cuộc sống như vậy, có người thì gặp rất nhiều khổ nạn, nghiệp chướng nặng, lãnh tận cùng sự khổ đau, rồi từ đó nhận thấy thân tâm tính mạng tựa hư ảo, sanh ra những tư tưởng yếm thế, coi cuộc đời chẳng còn hứng thú gì nữa. Có người xuất thân trong gia đình giàu sang, nghiệp chướng nhẹ, các thứ ăn mặc nơi ở đều thuộc giới thượng lưu, đời sống đầy đủ, được toại lòng xứng ý. Nhưng người ta thường nói, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thậm chí muốn cả mặt trăng, cha mẹ cũng chiều lòng tìm cách đưa trăng xuống cho con. Đời sống như vậy trông vào thì tuồng như rất sung sướng, rất mỹ mãn. Kỳ thực chẳng phải như vậy, mà chính là một đời hồ đồ chẳng điều gì được minh bạch. Có thể nói là túy sinh mộng tử, sống say chết mê. Không có được sự hiểu biết chân chính, tỉ dụ như vì sao ta đến nơi thế giới này, đến để làm gì, đến để ăn uống chăng, để mặc áo quần chăng, hoặc giả đến để lừa gạt người chăng, đến để hưởng thụ chăng. Đó là những điều mà thế gian mê mờ, không ai có thể phá được sự chấp mê đó. Chẳng riêng gì số người tại gia không phá được cái cửa mê này, mà đối với giới xuất gia cũng còn bị hãm trong vòng mê hoặc. Danh không buông được, lợi không bỏ được, chỗ nào cũng chạy theo duyên, chỗ nào cũng vướng mắc, thật là đáng thương vô cùng. Những người xuất gia phải nên có ý nghĩ tại sao ta xuất gia. Bởi vì ta đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ trên thế gian này, chẳng chấp các pháp thế gian, do đó mới xuất gia tu đạo để giải quyết vấn đề sinh tử. Người xuất gia phải tha thiết với vấn đề sinh tử, phát tâm bồ đề, chứ không thể hồ đồ chờ chết. Như người ta nói, một ngày làm sư, một ngày đánh chuông. Với một tâm lý đó xuất gia, đối với vấn đề sinh tử quả là không nắm vững được tí nào. Chúng ta vào thất địa tạng nên học hỏi tinh thần cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Địa Tạng. Trong thời quá khứ, Bồ Tát từng phát 18 lời nguyện lớn, nguyện chúng sanh thoát ly biển khổ, tới bờ an lạc. Ngài nói rằng, địa ngục chưa trống, nguyện chẳng thành Phật, và độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề. Ngài lại nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thật là những lời nguyện vĩ đại. Các vị phải nên bắt chước pháp của Bồ Tát, học hỏi tinh thần cứu người quên mình. Bồ Tát Địa Tạng nay vẫn còn trong địa ngục chịu khổ để thuyết pháp cho các chúng sinh. Chúng ta cùng ở trong pháp thân của Ngài Địa Tạng, lại cùng là kẻ xuất gia, cùng với Ngài vốn là đồng chí đồng đạo trong việc quảng độ chúng sinh, đặt mình trong chốn nước sôi lửa bỏng, cứu chúng sinh tới bờ mát mẻ, chính là bổn phận của kẻ xuất gia. Được như vậy, không uổng một đời xuất gia, hy vọng tất cả cùng cố gắng. Kẻ xuất gia không thể có tâm tham, phải quét trừ cho sạch tâm này, nếu không sẽ không đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu còn tham cái này, tham cái kia, cái gì cũng tham, càng nhiều càng tốt, thậm chí vơ vào hết mọi thứ rác rưởi để tích trữ lại, như vậy quả là đáng thương đến cực điểm vậy. Niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải niệm cho thật rõ ràng, để Bồ Tát hiểu rõ tâm ý của chúng ta. Tại sao chúng ta niệm Bồ Tát Địa Tạng? Mục đích của chúng ta là khiến Bồ Tát sau khi nghe tiếng chúng ta niệm, Ngài biết rõ ý muốn của chúng ta để phát tâm từ bi cho chúng ta được thỏa mãn tâm ý. Năm nay chính là năm đầu của thời kỳ Cửu Tinh Liên Châu, tượng trưng cho sự hung hiểm. Chúng ta không cần biết có hung hiểm hay không hung hiểm, chỉ biết là chúng ta một tâm kiền thành, niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cầu tai họa lớn của thế giới đổi thành tai họa nhỏ. Nếu là tai họa nhỏ thì biến thành tiêu tan. Bởi vậy, chúng ta chỉ một lòng khẩn thiết, vì toàn thể nhân loại trên thế giới nguyện cầu hòa bình, hạnh phúc, đó chính là mục đích chúng ta vào thất địa tạng. Đây chính là quảng đại tâm, vô lượng tâm mà kẻ xuất gia ai cũng phải ghi tạc trong lòng, coi chúng sinh như người thân của mình, giống như câu người ta nói, người chết đuối, ta chết đuối, người đói, ta đói. Phải phát tâm Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Bởi vậy, trong thời gian vào thất của Pháp hội Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thành tâm chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy. Chúng ta đem hết thành tâm ấy niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Miệng chúng ta hết sức thành kính niệm Bồ Tát Địa Tạng, Vậy là bánh xe của sáu nẻo luân hồi ngừng xoay. Không biết bao nhiêu là chúng sinh nhờ cơ hội này mà có thể ra khỏi cảnh luân hồi, thoát ly khổ ách. Có thể nói rằng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng là một công việc thần diệu, một công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta không nên niệm trong sự mưu đồ, trong sự đặt giá, không phải vì sự trả ơn của chúng sinh mà niệm. Tóm lại, chúng ta niệm vì lòng tình nguyện. Bởi các lý do trên, đạo tràng của chúng ta đột nhiên cử hành Thất Địa Tạng, chẳng báo trước gì, cũng không tuyên bố gì. Trong số chú tại Vạn Phật Thánh Thành mà cũng có người không hay biết, cái đó chính vì cơ duyên hội đủ nên mới cử hành Thất Địa Tạng. Thất Địa Tạng kết thúc thì tiếp theo là Thất Quán Âm, tức là ngày 19 tháng 2 âm lịch, để cầu cho hòa bình thế giới. Xin tất cả mọi người cố gắng đến niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có câu chúng trí thành thành, tức là góp ý chí của số đông sẽ tạo thành thành trì. Tất cả cùng một lòng niệm, gắng sức niệm, hết sức thực tâm niệm, tức có cảm ứng, như cảm ứng đạo giao vậy. Cử hành Thất Địa Tạng hay Quán Âm, chúng ta chỉ cần không có lòng riêng tư, tự lợi, không tranh, không tham, không cầu, mà thực sự chỉ vì hạnh phúc của chúng sinh trên thế giới. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Vạn Phật Thánh Thành ngày 12 tháng 3 năm 1982. Không nên làm ô nhiễm hư không. Chúng ta cùng với hư không là một. Chúng ta có những vọng tưởng gì, tự nhiên chúng ta sẽ phát ra những ý vị cùng loại, làm đầy ắp hư không. Hư không đã bị ô nhiễm, chúng ta lại hấp thụ khí ô nhiễm vào mình, bèn sanh ra tật bệnh. Nhẹ thì thân thể không thơ thới, nặng thì ôi thôi. Những vọng tưởng về tà chi tà kiến của chúng ta, như các tâm sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, sân hận, ghen ghét, những loại tâm chướng ngại đều chứa đựng độc tố ở bên trong, nên khi chúng phát ra sẽ làm cho không gian bị ô nhiễm. Bởi không gian chứa nhiều độc tố, thành thử hấp thụ chúng vào cơ thể sẽ trúng độc, các tế bào sẽ biến thể, nạn nhân nếu không mắc chứng ung thư thì cũng là một loại bệnh nặng không vượt qua được. Bởi lý do đó, chúng ta phải làm sao cho tư tưởng và hành vi lúc nào cũng tránh đại quang minh, kẻo trời đất bị nhiễm thêm độc khí. Vũ trụ mà bị tràn ngập độc khí thì chúng sinh toàn thế giới phải trúng độc mà tử vong. Vọng tưởng của chúng ta mang tính cánh bất thiện, độc khí trong hư không sẽ tăng thêm một chút ít. Vọng tưởng của chúng ta mà thiện thì cái ý vị tốt lành trong hư không cũng sẽ tăng thêm. Độc khí nếu đầy ắp hư không sẽ vạn lần tàn khốc hơn bom đạn nguyên tử. Trong con người của chúng ta cũng có đạn nguyên tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm. Nếu trong tâm không có thứ này, thứ kia, thì trên thế giới cũng không có hiện tượng này, hiện tượng kia. Cái đó nghĩa là bên trong có cái gì thì bên ngoài cũng hiện ra cái đó. Nếu trong không có gì, ngoài cũng không thấy có gì biểu hiện, như câu nói, vạn pháp duy tâm tạo. Người xưa có câu, thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Nghĩa là thiên hạ tự nó chẳng có chuyện gì, có chuyện là do người gây rắc rối. Đây là ám chỉ những kẻ ngu si, nhận thấy cái này thật, cái kia thật, thật này thật kia, rồi chết cũng thật, mà chính mình chẳng hiểu chết ra sao, đáng thương quá. Kẻ ngu si sống trong thế gian, nào điên đảo, nào phiền não, nào tranh cãi, chẳng bao giờ thôi. Ở ngoài không có, ở trong thì có, ở trong không có, trong giấc ngủ thì có. Có cái gì? Có vọng tưởng. Vọng tưởng dối bời, tâm không thanh tịnh. Phải nhớ rằng vọng tưởng chính là hòn đá buộc chân người tu đạo, trở ngại cho chúng ta khó thành tựu đạo nghiệp. Các vị coi, người ta đúng là một quái vật, chính mình lại không nhận ra mình là quái vật, còn coi tấm thân này là quý giá, phải yêu thương bảo vệ. Lúc nào cũng nghĩ tới nó, phải uống viên thuốc bổ vitamin D, sống thêm vài năm nữa, bất cứ ai, linh mục, mục sư, hòa thượng, phần đông cứ mỗi ngày phải uống những viên vitamin, coi như đó là nguồn sinh lực, nguồn khang kiện, một phương cách duy trì sinh mạng, trường sinh bất tử. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, hãy bớt vọng tưởng đi, cái đó còn hữu dụng hơn bất cứ thứ thuốc bổ nào. Không tin sự thật đó thì quả là quá si mê. Đó là đạo lý chân chính, không thể không tin, nếu như không tin tức là không có trí huệ. Người không có trí huệ thì không biết tin vào chân lý. Thế nào là chân lý? Chân lý là đạo lý chân chính. Lấy một thí dụ, người có nhiều lòng dục thì dùng thuốc bổ gì cũng vô hiệu. Lý do là ở tính chất của chữ lậu, lậu tức là thấm ra, thoát ra ngoài. Người đó không hiểu rõ ý nghĩa của phép dưỡng sinh chân chính. Thanh tâm quả dục, giữ tâm trong sạch, ít dục vọng. Chúng ta là kẻ tu hành, đầu tiên là bỏ ái, trừ dục, một quy tắc căn bản. Nếu không, dù có tu đến 8 vạn đại kiếp cũng chẳng thành tựu được gì. Tôi từ San Francisco đến Vạn Phật Thánh Thành giảng kinh, lẽ dĩ nhiên tôi phải nói đúng sự thật được tu đạo. Nếu tôi không nói thật cho quý vị hay, thì trời lạnh như thế này, tất cả đều ngồi ở trong giảng đường, sẽ bị gió lạnh xâm nhập. Nếu như không đạt được chân lý, thì công chịu lạnh chẳng được ích gì, cứu vãn không lại. Điều tôi nói ngày hôm nay là sự thực. Tôi mong quý vị nghe xong thì tự liệu lý lấy ba độc tham sân si của mình. Đừng phóng độc khí lên không gian, ngỏ hầu giúp cho hết thảy chúng sinh được hít thở chút không khí tươi mát, thì công đức của quý vị thật là vô lượng, giống như gián tiếp làm cuộc phóng sinh vậy. Tôi hy vọng thêm rằng tất cả chúng ta hãy cố tiêu diệt vọng tưởng. Nếu không có vọng tưởng thì hoàn toàn được tự tại, rất quý. Như vậy có chịu lạnh cũng không uổng công. Mùa đông tại Vạn Phật Thánh Thành chính là để khảo nghiệm định lực của các vị tu hành, để huấn luyện thân tâm của các vị. Tới mùa hè, Vạn Phật Thánh Thành cũng là một trường khảo nghiệm. Hết thảy là khảo nghiệm, coi thử mình ra sao, đối cảnh như không biết, phải luyện lại từ đầu. Các vị phải ghi nhớ mấy câu này. Sau đây, mấy ngày chúng ta sẽ tổ chức Phật Thất và Thiền Thất. Một Phật Thất, ba Thiền Thất, hạn kỳ là 28 ngày. Theo nghĩa câu Đông Thiền Hạ Học, thì trong mùa đông, khí hậu lạnh lẽo, người ta nên tu tập tham thiền. Trong những ngày hè, vì trời nóng bức, tốt hơn là nghe giảng kinh và thuyết pháp. Tại sao? Nếu như tham thiền trong bầu không khí oi ả, ngồi như vậy sẽ đổ mồ hôi, trong tâm sinh phiền muộn và ngồi lâu không nổi. Trời đông, lạnh ngăn ngắt, khi ngồi xuống tựa như ôm một khối băng trong lòng, phải cắn răng chịu đựng. Lúc đó, trong mình sẽ có một luồng hơi ấm bốc lên, xua đuổi khí lạnh không cho nó len lỏi vào cơ thể, và như vậy sẽ an tâm tĩnh tọa, dễ có cơ duyên vào định. Nếu như không phát động được luồng hơi ấm trong thân, hành giả sẽ cảm thấy lạnh xâm nhập. Ôi chao, trời lạnh quá, lạnh chết người à. Quý vị không dụng công, cố nhiên cảm thấy lạnh. Nếu dụng công thì chẳng thấy lạnh. Nay có công án này nói ra để tham khảo. Trước đây, có một vị thiện tri thức dẫn một đám đệ tử đi ra ngoài hành cước tham vấn đạo. Tất cả đều là dân miền Nam, nay đi lên phương Bắc lại gặp lúc mùa đông giá lạnh. Trời băng đất tuyết khiến các loại côn trùng đều bị chết lạnh. Đám đệ tử chịu lạnh không nổi mới đốt lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức thấy vậy bèn quở cho một phen. Người tu đạo nếu không dáng chịu được đói rét thì còn tu tập gì được. Nói rồi, ông tính lấy nước để dập tắt lửa, đồng thời dạy rằng các ngươi không biết phát động lò lửa bên trong của mình, lại chạy ra ngoài kiếm lửa cho ấm. Thật là chẳng có chút chí khí nào, chẳng có chút quyết tâm nào. Các đệ tử thấy sư phụ giận, đều im tiếng, không dám nói một câu. Dập tắt hết lửa, thấy lửa bên trong mình nhen nhúm lên, bèn ngồi luôn xuống đất tĩnh tọa và không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ đó thấy rằng chúng ta không thể nhờ cậy vào duyên bên ngoài, mà phải biết tự cường, dùng nghị lực của chính mình để khắc phục mọi hoàn cảnh bất như ý. Đạo quý ở hành. Học Phật Pháp thì càng học càng phải thông minh mới có được cơ hội khai ngộ. Chẳng thể càng học càng ngu si, học lâu mà trí huệ không tăng trưởng, lại còn hồ đồ thêm, chẳng hiểu như thế nào là chánh pháp với tà pháp. Tại sao có tình trạng đó? Lý do vì không chịu nghiên cứu đến tận cùng. Nghe xong Phật Pháp thì chúng ta phải thi hành một cách thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh thì mang kinh cất trên kệ sách, rồi chẳng kể đến kinh nữa. Đạo lý nghe xong phải nên tha thiết tự hỏi chính mình. Có noi theo được đạo lý đó không? Học Phật Pháp như vậy mới không uổng công phu, mới không lãng phí thời gian quý báu. Người xưa nói, lời nói là pháp, việc làm là đạo. Còn nói rằng, nói cho tốt, nói cho hay, chẳng thực hành, chẳng phải đạo. Lại có câu, đạo là hành, chẳng hành, đạo chẳng có dụng ích. Đức là lập thành, chẳng lập đâu còn đức. Trời giá lạnh như thế này, đến để giảng Phật Pháp, để nghe Phật Pháp, thế tất phải thực hành một cách thực tiễn mới gọi là biết nghe Pháp. Nếu không, nghe được bao nhiêu kinh, bao nhiêu Pháp đều thành vô dụng. Về điểm này, mong rằng quý vị phải hiểu một cách sâu xa. Tu đạo, tu đạo, tu đạo, phải tu đạo. Như thế nào là tu đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn thì phải ăn cho sạch, chứ không phải chỉ ăn nửa chén cơm, còn nửa kia thì đổ vào thùng rác. Vậy là tiêu hết phước báo. Khi mặc thì quần áo phải cho sạch sẽ, không thể mặc dơ giấy, nếu không sẽ mất vẻ oai nghi. Khi ngủ cũng phải giữ sạch như vậy, chăn gối phải cho chỉnh tề, tinh khiết, chứ không sống luộm thuộm, để người ngoài trông vào thì hết cả vẻ trang nhã. Hơn nữa, đối với người xuất gia thì bốn oai nghi lớn là đi, đứng, nằm, ngồi, càng phải được chú trọng. Vạn Phật Thánh Thành trong lúc còn mới mẻ thì chỗ nào cũng phải có quy củ, hết thảy mọi thứ phải làm cho tốt đẹp. Trước tiên, hãy bắt đầu từ chỗ nhỏ, mỗi người dọn dẹp sạch sẽ nơi căn phòng của mình. Một tờ giấy, một cây bút cũng phải xếp vào nơi chốn của chúng. Một cây kim, một sợi chỉ cũng không vứt bừa bãi. Phải nuôi dưỡng các thói quen tốt để ngày sau đi ra ngoài tham vấn hoặc tá túc tại một đạo tràng nào còn giữ được cung cách tề chỉnh, không sai sót, tránh trường hợp thiên đơn, tức là phải đi nơi khác. Điểm này xin đặc biệt chú ý. Giữ miệng phòng tâm. Cổ đức có câu, thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo. Nghĩa là thiện ác hai con đường, đường tu và đường tạo. Điều này nói ra hoàn toàn xác đáng. Tu cái gì? Tu đường thiện. Tạo cái gì? Tạo nghiệp ác. Thiện tri thức cảnh giác chúng ta mà không bao giờ chán. Có điều chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều ngay, cứ việc ta làm, chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ lợi cho người khác. Và nói cách khác là chỉ biết tạo nghiệp ác, không tu thiện, cho nên không thể nào ra khỏi sáu nẻo trong vòng luân hồi. Ý nghĩ của chúng ta kể ra thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Niệm thì chạy lên thiên đàng, niệm thì xuống địa ngục. Vọng tưởng về thiện tức thuộc phạm vị thiên đàng, vọng tưởng về ác thì thuộc về địa ngục. Do đó, chúng ta nhất cử nhất động, một lời nói, một công việc làm, lúc nào cũng phải thận trọng, từng giờ từng khắc lưu tâm, đâu đâu cũng phải chú ý, trong ngoài như một. Trong bề ngoài thì hành động rất tốt, nhưng bên trong thì đầy vọng tưởng, cái đó cũng không mang lại kết quả. Phải làm sao cho trong ngoài như một, không chạy theo vọng tưởng mới được. Có những người trong tâm thì đầy vọng tưởng, nghĩ rằng người ngoài không hay biết. Rồi cứ như vậy, ngày ngày vọng tưởng, cho đến khi xuống địa ngục cũng mang theo, mà chính mình thì không biết tại sao đọa địa ngục. Những hạng người như vậy thật đáng thương. Chúng ta là người tu học, ở chung phải giữ miệng. Đại chúng ở chung một nơi phải đề phòng chuyện thị phi. Có câu nói rất chí lý, họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Chúng ta không nên bả đâu nói đấy, cố tránh chuyện phiền phức, giữ miệng cho kín là tốt hơn cả. Lại có câu, thị phi chỉ vì hay mở miệng, phiền não đều do cưỡng xuất đầu. Độc tọa phòng tâm, nghĩa là khi ngồi một mình, chúng ta phải cẩn thận đề phòng tâm ý, chớ theo vọng tưởng, nhất là các tư tưởng về dâm dục. Người xuất gia càng phải đặc biệt chú ý, quản lý kỹ càng cái tâm, không cho những tư tưởng vô ích đến quấy nhiễu. Vọng tưởng thì ai ai cũng có, nhưng khi đã khởi vọng tưởng thì ta phải vận dụng các phương cách để khống chế, không cho vọng tưởng làm mưa làm gió. Những phương cách đó là hoặc ta niệm Phật, hoặc ta trì chú, hoặc già ngồi thiền, bái sám, tóm lại, kiếm một cái gì khác để làm, sao cho tinh thần tập trung lại thì sẽ không có vọng tưởng. Người tu đạo, thứ nhất phải phá được cánh cửa sắc dục. Nếu không phá được nó thì không có hy vọng tu tập, và đầu óc hồ đồ, tâm điên đảo cũng không thành công. Cho nên tôi thực thà nhắn quý vị là chúng ta phải hàng phục cái tâm này. Hàng phục tâm chính là dứt cái niệm dâm dục. Nếu không đoạn trừ được nó thì dù tu cho đến 80000 đại kiếp cũng chẳng khác gì nấu cát để hòng có cơm ăn. Xưa nay chẳng có chuyện đó bao giờ. Các vị có muốn tu thành quả thánh vô lậu không? Đoạn dục cắt ái, thanh tâm quả dục. Thì còn có chút hy vọng, nếu không, không hy vọng gì. Tốt hơn là mau mau hoàn tục kẻo lãng phí thời gian. Bất kể là phái nam hay phái nữ, hoặc giả là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, là người già hay trẻ nít, ai nói đạo lý chính đáng thì ta nghe, ai nói không chính đáng thì đừng có tin. Chúng ta nhất định phải có con mắt chọn pháp. Hợp đạo lý thì đi tới, không hợp đạo lý thì rút lui. Chọn điều thiện mà theo, bất thiện thì sửa đổi. Đó là quan điểm hết sức cơ bản của người tu. Có người biết rõ lỗi của mình mà không sửa đổi, biết mà vẫn làm quấy. Những hạng người này rất khó giáo hóa, họ chẳng kham nổi Phật Pháp, chẳng thể học gì thêm. Người ta nói, gỗ mục khó đẽo gọt, tường bằng phân khó chét. Nếu chính mình không tự giúp cho mình, tự mình coi thường mình, thì ai còn coi trọng mình, ai còn giúp đỡ mình nữa? Đó là điều cần phải tự xét cho kỹ. Dòi bọ trên thân mình. Kinh Hoa Nghiêm nói, trên vô số báo thân của chư Phật hiện ra vô số các lỗ chân lông. Tại mỗi lỗ chân lông lại hiện ra các cõi của chư Phật, hiện ra cả bông sen quý to lớn và vô số các lá sen. Mỗi lá lại phóng hào quang, mỗi tia hào quang lại phóng quang nữa, hiện ra bao nhiêu sắc tướng vô cùng vô tận. Trong hào quang hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại có mặt trăng, những loại cảnh giới đó là do chư Phật biến hiện ra. Trên thân thể của chúng ta cũng có sự hiện xuất, hiện ra cái gì? Hiện ra các con trùng, trên thân thể của chúng ta có vô số các con trùng, các con dòi bọ ở cầu tiêu nữa. Trên mình, các con trùng này cũng có vô số các con vi khuẩn mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được. Ngoại trừ những ai đã chứng được thiên nhãn thông mới có thể thấy chúng. Các kính hiển vi tối tân hiện nay cũng chưa soi được các loại này. Các vi khuẩn đều vô cùng dơ bẩn, chẳng qua chúng ta không biết đó mà thôi. Hãy xem cái con trùng lớn này, tức là cái thân thể con người. Người ta trân quý nó biết bao, nó quan trọng như thế nào, lại sợ nó bị đói, bị khát, còn sợ nó bị lạnh, bị nóng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ nó. Tại làm sao lại thương mến nó như vậy? Nguyên do là bởi ba độc. Có tâm tham, tức sẽ sanh ra con trùng tham dục. Có tâm sân, bèn sanh ra con trùng sân. Có tâm si, tức sẽ có con trùng ngu si. Nói tóm lại, có tư tưởng gì thì sẽ có con trùng cùng loại. Tư tưởng của chúng ta còn dơ dáy hơn gấp bội các con dòi bọ trong cầu tiêu. Nó chứa đựng toàn là những thứ tà chi, tà kiến. Chẳng có chút nào tránh chi, tránh kiến. Tư tưởng càng dơ bẩn thì càng nghĩ tới những điều dơ bẩn, thậm chí tạo thành một thế giới dơ bẩn, đầy sự nhiễm ô, cho nên mới biến thành ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là do chúng ta có những tư tưởng không thanh tịnh mà tạo thành. Thế giới ta bà này, nguyên nó không ô trược, chính do chúng ta làm cho nó thành ô trược. Ngũ trược gồm kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm thứ không trong sạch, đáng sợ biết chừng nào. Trong tâm chúng ta có những niệm không chính đáng, đại khái như có niệm tật đố chẳng hạn, cùng niệm chướng ngại, thường thường nổi lên mà chúng ta không thừa nhận, lại đem giấu bên trong cho là không ai biết. Kỳ thực, hành vi đó còn 10 phần xấu xa hơn của bọn yêu ma quỷ quái. Nói trắng ra, nó xấu xa đến độ có thể sánh với hành động phóng ra uế khí và mùi xú uế xông tới tận tầng trời thứ 33, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế phải bịt mũi mà chạy. Các vị nghĩ coi, mùi xú uế đó lợi hại hay không lợi hại, mùi hôi thối không thể nào chịu được. Tư tưởng và hành vi của mình cũng hôi thối như vậy, mà mình không tự biết, còn tự cho mình là thanh cao, có biết đâu rằng ta đã làm ô nhiễm cái thế giới này. Bởi các vị nên biết, chúng ta có một niệm chánh, tức chúng ta đã giúp vào cái chính khí của trời đất. Một niệm tà, tức là phát ra mùi xú uế, uế khí xông lên, trời đất không chịu nổi. Đây không phải là lời nói chơi, một câu chuyện đùa, chính ra là nói như thế. Tại sao trời làm hạn hán mà không có mưa? Vì người ta phóng ra uế khí, xông lên tận hư không, khiến cho loài rồng chuyên làm mưa không chịu nổi mùi uế khí, phải chạy đi nơi khác, nên không hoàn thành được nhiệm vụ của nó. Thái Thượng Lão Quân Thanh Tịnh Kinh. Chúng ta học Phật Pháp là để tu đạo là để thành Phật. Muốn thành Phật, ắt phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp nhất định phải tu đạo, có tu mới thành Phật. Đây là đạo lý bất di bất dịch. Trong thời gian tu đạo thì mọi hành động, mọi tạo tác đều vượt ra ngoài phạm vi tư tưởng cùng hành vi của thế gian. Người đời thì còn dính mắc với sinh hoạt của gia đình, còn ham khoái lạc, sung sướng, ham hưởng thụ. Người xuất gia thì sống ngược hẳn lại, xả bỏ khoái lạc, xả bỏ an vui, xả bỏ hưởng thụ. Người ta nói, xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh, xả bất liễu già, thành bất liễu chân. Nghĩa là, không xả được cái chết, không đổi được cái sanh, không xả được cái già, không thành được cái chân. Buông bỏ cái già xuống thì lượm cái chân lên. Học Phật Pháp phải tu đạo. Đạo thực là cái gì? Đạo không có hình tướng gì cả. Bởi vậy Lão Tử nói rằng, đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất chi kỳ danh cưỡng danh vị đạo, phù đạo giả hữu thanh hữu trược, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trược, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ trược, nam động nữ tĩnh, dáng bổn lưu mạt, nhi sanh vạn vật. Trên đây là một đoạn kinh văn trong Thanh Tịnh Kinh của Lão Tử. Lão Tử phân tích nghĩa đạo một cách rõ ràng, có thể dùng để tham khảo. Truyền thuyết trong Phật giáo thì ghi rằng Lão Tử chính là hóa thân của tôn giả Đại Ca Diếp. Bởi tôn giả ưa thích già lão, nhưng già mà chí không già. Khi đã luống tuổi rồi, vẫn còn tinh cần, tu hạnh đầu đà. Thường ăn những thứ người ta không ăn được, mặc những đồ người ta không thèm mặc, trú ngụ tại những nơi người ta không trú được. Đây chỉ là một điều trong 12 điều khổ hạnh của tôn giả mà người đời sau thường lấy đó làm mực thước. Trong truyền thuyết thì lão tử ở trong bụng mẹ 81 năm trước khi ra đời. Tại sao như vậy? Bởi trong một kiếp trước, Lão Tử từng học kinh dịch nên ít nhiều có sự tâm đắc. Và đối với 8 chữ về thời điểm sanh, ông nghiên cứu kỹ để chọn lựa thời gian nào ra đời tốt đẹp nhất. Căn cứ theo sự phối hợp của năm, tháng, ngày, giờ, 4 yếu tố thời gian này tính theo cả can và chi nên gọi là 8 chữ, tức là bát tự. Lúc đó ông mới ra đời. Có điều, gặp được năm tốt thì tháng lại không tốt, gặp được tháng tốt thì ngày lại không tốt, vân vân. Cứ như thế, ông chờ tới 81 năm mà không kiếm ra được một thời điểm cát tường. Khi ông ra đời, đầu tóc đã bạc, râu đã bạc, nhưng tinh thần lại trẻ. Đúng là hạc phát, đồng nhan, tức là tóc trắng như hạc, dung nhan thì trẻ. Không có vẻ gì là già lọm khọm, bởi vậy người đời gọi ông là Lão Tử. Lão Tử sanh vào thời Đông Châu, đồng thời với Khổng Tử. Sử ký chép rằng, Khổng Tử hỏi Lão Tử về lễ. Khi về, có cảm thán Lão Tử giống như rồng. Triều đại nhà Châu, Lão Tử có làm chức thủ tạng lại, tức là người coi thư viện. Về sau, ông cưỡi Châu sanh, khi đi qua cửa quan Hàm Cốc, bị quan lệnh Doãn Hỷ nhận ra, ông này đến cầu mà học được đạo. Lão Tử nói, hai thiên đạo, đức kinh, thiên trên nói về đạo, thiên dưới nói về đức,
tổng cộng hơn 5.000 lời. Về sau không ai biết tung tích gì nữa. Lão Tử nghiên cứu thiên văn học, lại nghiên cứu địa lý học. Đối với nhân văn, ông cũng nghiên cứu. Do đó, ông viết ra bộ kinh gọi là Thanh Tịnh Kinh. Kinh văn như sau. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Vũ trụ lớn, rộng như vậy, nhưng lại do đạo mà sinh ra. Nếu không có đạo thì trời đất, trăng sao vân vân đều không có. Tất cả chỉ là một cái thể hỗn độn. Bởi có đạo nên mới có trời, đất, vạn vật, rồi có tiên, Phật, thánh nhân. Rốt cuộc, đạo là cái gì? Đạo không có hình tướng, nhưng có tác dụng sinh sinh, bất tức, hóa hóa vô cùng. Đạo cũng là cái o, tức là vòng tròn. Vậy mới có thể sanh trời, sanh đất, sanh vạn vật, sanh tiên, Phật, thánh nhân. Cái đó đều do từ tính chất của cái o mà ra. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo thì không có tình cảm, đối trước vạn vật thì bình đẳng, không giống như con người. Hành động trong tình cảm, có nhân tình, có ái tình. Người xuất gia cũng có đạo tình, quý vị thấy đó. Tu đạo phải nên dứt tình, phải vô tình, một chút tình cảm cũng nên bỏ. Tức là quét hết thảy tình, đoạn hết thảy dục. Có người nói, như vậy là giống như cây cỏ bất nhân hay sao? Không phải vậy, đó là hiện tượng vượt pháp thế gian. Mặt trời là tinh hoa của yếu tố dương, mặt trăng là tinh hoa của âm. Cả hai đều vận hành bất tuyệt trong quỹ đạo, do đó mới có bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Chi tiết hơn thì phân ra thành 24 tiết, 72 hậu. Tiết và hậu đều phát sinh từ sự vận hành của mặt trăng và mặt trời vậy. Đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Đại đạo không có tên, nhưng hết thảy vạn vật đều từ trong đại đạo mà sinh ra và lớn lên. Cảnh giới này càng nghiên cứu càng thấy nó ảo diệu vô cùng. Khi tôi mới 16 tuổi, tôi đã từng làm bài kệ sau đây. Vạn vật nhân đạo sanh, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt cá trung lý, bồ đề bất giảm tăng. Đại ý như thế này, hết thảy mọi thứ đều do đạo mà sinh ra, ai muốn thì sẽ có trí huệ, sẽ thông đạt mọi thứ không trở ngại, và hết thảy đều sáng tỏ. Có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Tại sao Phật lại được như thế? Bởi vì Phật đắc đạo, đã được khai ngộ, đã chứng Phật quả. Chúng ta tại làm sao không được như thế? Bởi vì chúng ta có tập khí nó ràng buộc một cách kiên cố, khiến cho thủy chung không hề có sự canh cải để đổi mới, nên không biết phân biệt rõ ràng. Nếu như có trí huệ, tự nhiên sẽ có nhận định phân minh về các diệu lý, biết đạo giác ngộ là không tăng cũng không giảm, vì tới đây là đã đạt được quả vị vô học. Ngô bất chi danh, cưỡng danh vị đạo. Lão Tử nói rằng, ta không biết tên của nó là gì, ấy là ta miễn cưỡng đặt cho nó một cái tên gọi là đạo mà thôi. Tiếp theo Lão Tử giải thích như sau. Phù đạo giả, hữu thanh hữu trược, hữu động hữu tĩnh. Cái đạo này có thanh cũng có trược, thanh tịnh đến cực điểm thì hóa ra trược, trược đến cực điểm thì hóa ra thanh. Cái đạo này tánh chất của nó là tự nhiên, giống như hơi điện vậy, nó có động có tĩnh. Động là dương và tĩnh là âm, cho nên có câu nhất dương nhất âm chi vị đạo. Một dương với một âm là đạo. Thiên thanh địa trược, thiên động địa tĩnh. Trời thì thanh, khí thanh bốc lên làm thành bầu trời. Đất thì trược, khí trược chìm xuống làm ra đất. Trời thì động, có mặt trăng mặt trời vận hành, các sao di động đều là động cả. Đất thì tĩnh, núi sông, đất rộng, nhà cửa đều ở trạng thái tĩnh. Nam thanh, nữ trược, nam động, nữ tĩnh. Phái nam thì thuộc về thể thanh tịnh, phái nữ thì thuộc thể ô trược. Nam thì động, chủ về phía ngoài, gây dựng sự nghiệp, đi bôn ba khắp nơi. Nữ thì tĩnh, chủ về bên trong, giúp chồng dạy con, quản lý gia đình. Vợ chồng phân công hợp tác, tạo nên gia đình tốt đẹp. Nay thì nam nữ bình quyền, kinh tế bình đẳng, thậm chí đi đến chỗ đồng tính luyến ái. Cái đó chính là phản lại luật âm dương của trời đất, tạo thành tai vạ, ắt đọa địa ngục. Giáng bồn lưu mạt, nhi sanh vạn vật. Từ gốc đi tới ngọn, vào trong luân hồi, lục đạo, sanh ra làm người hay chẳng phải người, đó là các loại động vật hữu tình, rồi trăm ngàn thứ kỳ lạ, cái gì cũng có cả. Nói về con người chẳng hạn, ta thấy biết bao nhiêu loại chủng tộc, màu da không giống nhau, tướng mạo và thân hình cao lớn khác nhau, tính tình cũng chẳng giống nhau nữa. Tóm lại, có rất nhiều tướng trạng khác biệt. Các loại động vật khác thì cứ suy ra khác biết, cũng nhiều điều dị biệt. Vạn vật là nói chung, bao gồm cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Hữu tình là các loại động vật, chúng sanh vô tình là các loại thực vật và khoáng vật. Các vị hãy nghĩ kỹ lại. Nếu như chúng ta không tu đạo một cách đàng hoàng, thì chi bằng chúng ta đừng xuất gia. Sống tại gia, chúng ta còn có thể ăn uống vui chơi, tùy hứng, không bị bó buộc, không gặp trở ngại. Khi đã xuất gia, lại không chịu tu hành, thì xuất gia như vậy rốt cuộc là để làm gì? Há chẳng phải là ngu si lắm sao? Nói cho đúng ra thì quả là đáng thương lắm. Xuất gia thì chỉ một việc tu hành mới không uổng công, không lãng phí thời giờ, mới không phụ cái tâm nguyện lúc ban đầu. Hãy hiểu cho thấu mục đích xuất gia của mình, đó là sự khai ngộ, là thành Phật. Nếu nửa đường lùi bước, sanh tâm thoái chuyển, thì như vậy, ở trên sẽ có lỗi với chư Phật, cha mẹ, các vị thầy tổ đã kỳ vọng nơi mình, ở dưới sẽ đắc tội với chúng sinh đã có lòng gửi gắm. Chúng sinh đương hy vọng chúng ta sẽ cứu độ họ thoát khỏi biển khổ. Nhưng nếu như trong trường hợp vừa nói, chúng ta đã làm cho họ hoàn toàn thất vọng rồi. Đạo tràng của chánh pháp trụ thế. Vạn Phật thánh thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế, là nguồn phát tích của Phật giáo thế giới và cũng là nơi Phật giáo thế giới trở về nguồn. Vạn vật thánh thành có cơ, có sở, thì thiên ma ngoại đạo phải bàng hoàng hãi sợ, đến độ dựng đứng lông tóc. Bàng môn tà đạo cũng sẽ khẩn trương, chúng run sợ, ngủ không an giấc, ăn không biết mùi vị, nên chúng phải nghĩ hết mưu kế, tìm mọi biện thánh thành, sao cho vạn Phật thánh thành bị thất bại, đi đến chỗ tiêu vong, không tồn tại được. Chúng nghĩ như thế có khác gì kẻ si, nói trong mơ, một chuyện không thể nào làm được. Vạn Phật thánh thành là một đạo tràng được mười phương chư Phật hộ trì, đó là từ đất vọt lên, hiện thành tháp bảo vương, cho nên vạn Phật thánh thành kiên cố như kim cương, không ai có thể phá nổi, không ai tiêu diệt nổi. Nói cách khác, vạn Phật thánh thành chính là một đài ánh sáng, đăng đài chiếu ánh sáng thanh tịnh vào những nơi u tối trong tâm của chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ bồ đề. Hễ người nào trú tại vạn Phật thánh thành là đều có sẵn thiện căn lớn, có đức hạnh lớn, nếu không vậy họ đã không tới nơi đây. Những người có đức hạnh đến vạn Phật thánh thành cũng giống như đi vào tòa bảo sơn, gặt hái được những của quý vô giá, minh tâm kiến tánh. Người không có đức hạnh đến đây thì chẳng khác gì ngồi trên thảm đinh không cảm thấy an ổn. Trên quả đất này, vạn Phật thánh thành là đạo tràng khởi thủy việc hoằng dương chính pháp. Cho nên, đối với các chúng chú ở đây, mỗi hành vi, mỗi cử động, mỗi lời nói đều giữ đúng quy củ của Phật chế ra. Chỉ có trong con mắt của bọn yêu ma quỷ quái thì chúng mới thấy khác, mà cho là sai quấy. Vạn Phật thánh thành có lệ ăn mỗi ngày một bữa, đêm không ngả lưng xuống giường, đắp y thường xuyên, trai gái không nói chuyện. Người ngoài thì cho như vậy là lạc hậu, là không hợp chào lâu. Vì sao? Bởi vạn Phật thánh thành thì đề xướng chánh pháp, còn người ta thì ưa sống trong thời kỳ mạt pháp, sống buông thả, không muốn bị hạn chế. Bởi vậy, vạn Phật thánh thành có làm ra chuyện gì, có hành động gì thì bị coi như là sai quấy, và họ phải tận lực công kích, phá hoại và tiêu diệt. Có nhiều người đến vạn Phật thánh thành cảm thấy trong người không được tự tại, cái đó là do họ còn nhiều tập quán hỗn tạp của thế gian, nên khi đến nơi họ gặp ngay sự trở ngại, khiến tâm không hoan hỷ với các thanh quy của vạn Phật thánh thành. Họ thấy các vị xuất gia khổ tu thì cho rằng như vậy là trái với tự nhiên. Họ không hiểu rằng chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Đây chính là lời dạy quý giá, chỉ vì muốn hưởng an lạc nhất thời mà gieo nghiệp báo cho kiếp sau. Vạn Phật thánh thành không a dua theo các tệ đoan, người của vạn Phật thánh thành cũng vậy, tất cả đều phát tâm bồ đề, nỗ lực dụng công tu đạo. Cho nên ở đây, khi có thất địa tạng hoặc thất quán âm, hoặc Phật thất hay thiền thất, bất kể lúc nào, mọi người đều giáng chịu cực khổ, không lúc nào nghỉ ngơi. Muốn xuất gia tu đạo lại không muốn chịu khổ, lại muốn được an vui, muốn hưởng thụ rồi muốn khai ngộ, muốn thành Phật thì thật chưa có cái đạo lý nào như vậy. Trên đời không bao giờ có chuyện chẳng làm mà được ăn, cứ nghĩ chiếm riêng phần tiện nghi cho mình chỉ là một vọng tưởng của kẻ ngu si. Người xưa có nói, một phần cày bừa thì một phần thâu hoạch, một câu hết sức chí lý. Các chúng chú tại Vạn Phật Thánh Thành đều hiểu rõ nguyên tắc này, cho nên ai ai cũng cố gắng, ai ai cũng nghiêm chỉnh tu hành, dụng công và làm việc đạo, phát tâm Bồ Đề. Mỗi ngày từ sáng đến tối, một mực tinh tấn, không còn thời giờ dành cho vọng tưởng nữa. Điều cốt yếu là không chạy theo duyên, không lân la quan hệ với bất cứ ai. Ai đến Vạn Phật Thánh Thành phải nên nhận thức rõ rệt như vậy. Trên Vạn Phật Thánh Thành thì một cây, một cọng cỏ, ngoại đạo cũng không thể phá hoại được. Tại sao? Vì ta không thể thắng được chính. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chính pháp trụ thế, là nơi mà chư Phật và chư Bồ Tát hộ trì, nên trước sau Vạn Phật Thánh Thành vẫn giành được phần thắng, sóng gió gì cũng qua, cũng tồn tại. Ai có lòng khác chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Cảnh giới của thời đại chánh pháp. Vào thời chánh pháp thì các thánh nhân đều thị hiện tại thế gian để hỗ trợ cho Phật Hoằng Dương chánh pháp. Lúc đó các đệ tử đã xuất gia với Phật từ vô lượng kiếp đều theo Phật tu hành. Các thánh nhân đã chứng quả đó đều phát nguyện theo Phật đi khắp nơi để truyền pháp luân và độ chúng sinh. Có câu rằng, một vị Phật hoằng hóa, 1000 vị Phật hộ trì. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, các vị thánh nhân đó cũng thay nhau đi vào cõi tịnh độ thường tịch quang. 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, căn cơ của người tu hành không còn được sắc bén như trước, căn lành không đủ dày cho nên mới biến thành thời tượng pháp, nghĩa là thờ phượng tượng Đức Phật mà thôi. Đó là thời kỳ người ta xây chùa, tạo tháp, đúc tượng Phật nhưng lại quên mất sự kiến tạo huệ mạng và pháp thân, cho nên mỗi ngày người tu càng xa lìa thời chính pháp và chuyển sang tượng pháp. Thời đại tượng pháp kéo dài 1000 năm nay cũng đã qua rồi và chúng ta đương ở thời mạt pháp. Trong thời tượng pháp, người ta vẫn tu theo chính pháp. Không ai phỉ báng hay công kích pháp, người ta xử sự trong hòa bình, không có sự tranh cãi. Chẳng phải theo lối tăng báng tăng, Phật pháp diệt mà tăng tán tăng, Phật pháp hưng. Thời chánh pháp thì không có sự tán thán, nhưng cũng không có phỉ báng. Thời tượng pháp thì có tán thán, không có phỉ báng. Nhưng đến lúc mạt pháp thì chỉ có phỉ báng mà không có tán thán. Trong thời mạt pháp, ai ai cũng nói Phật giáo là mê tín, là chuyên sùng bái các tượng hình, cho đến ngay cả tín đồ Phật giáo cũng theo đuôi mọi người. Ai nói sao thì nói vậy, không hiểu cái gì cho rõ rệt, không minh bạch chân lý. Đó là điều chứng minh Phật giáo đã tới lúc mạt pháp, lúc mà không ai còn hiểu thấu Phật pháp nữa. Bởi ai ai cũng không rõ Phật pháp, cho nên có một số người chuyên bới lông tìm vết phê bình Phật giáo, những điều không hay, còn những cái gì hay họ chẳng biết tới, khiến cho chân lý trong Phật giáo bị tiêu ma. Người tại gia không hiểu chân lý, đến kẻ xuất gia cũng không minh bạch, nhất loạt hồ đồ, ai nói sao thì nói vậy, và kẻ mù dẫn dắt người mù. Bài kệ tụng sau đây hay vô cùng, xin nói ra đây để chúng ta cùng tham khảo. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Tôi xin sơ lược giải thích như sau. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ba chướng này ta phải tiêu trừ cho sạch, chứ không phải chúng ta chỉ nói ở cửa miệng. Phải tiêu trừ mà kỳ thực chẳng muốn tiêu trừ. Tóm lại là che giấu khuyết điểm của mình, nuôi dưỡng khuyết điểm đó đàng hoàng. Rút cuộc, nghiệp chướng mỗi ngày một sâu, mỗi ngày một nặng, phiền não chướng mỗi ngày một tăng. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Nếu ba chướng không bị tiêu trừ cho sạch thì không thể có trí huệ chân chính. Nếu có trí huệ thật thì không bao giờ làm chuyện điên đảo. Dùng trí huệ chứ không phải dùng vô minh để xử lý mọi việc. Lúc đó mới gọi là sáng tỏ một cách chân chính. Còn như biết một mà hiểu chỉ một nửa thì chẳng phải là sáng tỏ thật. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Tôi nguyện diệt trừ ba chướng, chẳng phải chỉ riêng cho tôi mà còn cho chúng sinh nữa. Đó là bổn nguyện của tôi, và thường xuyên tôi lấy đó làm nguyện lực để hành sự. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tuy tôi chẳng phải là Bồ Tát, nhưng tôi nguyện đời đời kiếp kiếp làm những gì mà các Bồ Tát thường làm trong Đạo Bồ Tát. Tôi học tập Bồ Tát nên tu pháp môn này. Bồ Tát chẳng phải tu một ngày mà thành, mà là từng ngày một tu thành. Đức Phật Thích Ca, Ngài tu phước huệ trong ba tăng kỳ, tu tướng tốt trong trăm kiếp, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp một thời gian dài như vậy, công đức của Ngài mới viên mãn, phước huệ mới đầy đủ, nghĩa là tam giác viên, vạn đức bị, Ngài mới thành bậc lưỡng túc tôn. Phát nguyện rồi thì phải tuân thủ ngay, chẳng thể có tâm tự tư tự lợi, tâm tranh luận, tâm tham dục, tâm mưu cầu, tâm nói dối. Không có sáu loại tâm này là có ngay chính pháp, đổi mạt pháp ra chính pháp. Nếu ngược lại thì chính là mạt pháp, chuyển chánh pháp thành mạt pháp. Nếu như lấy sáu tông chỉ trên để xử lý mọi việc, thì tức thời có công bình, có sự vô tư, mọi sự chánh đại quang minh. Tu đạo thì nhất định tới chỗ thành tựu, cả mười phương chư Phật thường xuyên ủng hộ chúng ta. Xin quý vị lưu ý, chính là pháp này đó, ngoài ra không có pháp nào khác. Các vị hãy chiếu theo nó mà dụng công là không sai. Chúng ta tu đạo phải biết chịu khổ, chịu khó nhọc, chớ ham tiện nghi, chớ nên tinh khôn giả dối mà phải thực thà tiến bước. Nhớ kỹ điều này, chớ ham ăn ngon, chớ ham mặc đồ quý, chớ tham nhà đẹp, hết thảy mọi thứ đều không tham lam, càng không ham hưởng thụ. Được như vậy thì thời chánh pháp sẽ trụ tại thế gian. Thời chánh pháp ai ai cũng tu hành, thời mạt pháp chẳng ai tu hành. Nếu mọi người chịu tu hành thì mạt pháp đổi thành chánh pháp. Trong lúc tu không thể để các dục niệm quấy nhiễu, nếu có dục niệm thì lại rơi vào mạt pháp. Cho nên vấn đề hết sức khẩn yếu ở đây là không thể có các tâm tranh, tâm tham, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi và tâm nói dối.